Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bây giờ lần lượt chúng ta xem ở người tại gia chúng ta gồm có bao nhiêu cấp độ giới quan. Xin thưa rằng từ xưa đến giờ chúng ta hay nghĩ rằng ở người Phật tử tại gia chỉ có ba pháp quy y và năm điều giới cấm. Ba pháp quy y và năm điều giới cấm, hai cái này là đi liền kề với nhau, không thể tách rời được. Xin thưa rằng cái đó là cái quan niệm nó chưa chính xác. Ba pháp quy y và năm điều giới là hai cái tách biệt hoàn toàn. Tách biệt hoàn toàn. Không phải tâm quy ngũ giới là một, mà tâm quy là riêng và ngũ giới là riêng. Như vậy tâm quy hay còn gọi là quy y tam bảo đó là gì? Xin thưa rằng quy y tam bảo, chữ quy là trở về, y là nương tựa. Như vậy quy y nghĩa là trở về nương tựa. Nhưng mà trở về nương tựa ai? Nương tựa tam bảo. Tam bảo là gì? Cho ba ngôi báo: Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Do vậy quy tam bảo tức là chúng ta trở về nương tựa ba ngôi quý báo: Phật, Pháp và Tăng. Người mà lãnh thọ ba pháp quy y thì người đó sẽ trở thành người đệ tử của Đức Phật. Điều này dường như từ xưa đến giờ mình chưa hiểu. Mình cứ nghĩ rằng là quy y là phải thọ giữ năm giới, chứ không nghĩ rằng là chỉ cần quy y là đã trở thành đệ tử của Đức Phật rồi. Thật ra ba pháp quy y là nó khác hoàn toàn với những điều giới. Ba pháp quy y này nó chính là một cái nền tảng mà bất cứ người nào đến với Phật giáo cũng phải là tiếp cận với cái ba pháp này. Đối với người xuất gia cũng giống như thế, người xuất gia cũng là bằng ba pháp quy y. Rồi sau đó tùy theo cái điều kiện của mình mà có thể mình thọ trì giới pháp, đó là sa di ni hay là tức so, hoặc là tỳ kheo hay là tỳ kheo ni. Như vậy ba pháp quy y đây đó là gì? Xin thưa rằng đầu tiên đó là quy y Phật. Quy y Phật nghĩa là trở về nương tựa với Phật, là đấng từ bi bình đẳng như người cha lành, người dẫn đường chỉ lối cho chúng ta trên cuộc đời này. Còn quy y pháp, quy y có nghĩa là trở về đó, do đó là quy y pháp là trở về nương tựa pháp, là cái phương pháp giải trừ khổ não, là con đường của tình thương và sự hiểu biết chân chánh. Thứ ba đó là quy y tăng. Quy y tăng nghĩa là trở về nương tựa với tăng, là bậc đại trí nguyện sống cuộc đời tỉnh thức và hoằng pháp lợi sanh. Đó là ba pháp quy y: quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Đức Phật có dạy: người mà phát lên ba lời đệ nguyện quy tam bảo thì được rất nhiều những cái điều lợi ích, mà chúng tôi có thể kể lên một số điều nó tiêu biểu thế này. Một là khi chúng ta phát lên ba lời đại nguyện quy tam bảo thì tứ thiên vương sẽ sai 36 vị thiện thần theo hộ trì của chúng ta. Do đó hiện tại chúng ta đạt được rất nhiều những điều lợi ích, cũng như là tương lai chúng ta không bị sinh vào những cái nơi xấu ác, cũng như là chúng ta sẽ được những cái điều tốt đẹp ở tương lai. Như vậy thì tóm những cái điều lợi ích đó, chúng tôi nêu ra 8 điều căn bản. Thứ nhất, chúng ta quy y là trở thành đệ tử của Đức Phật. Nhớ, chỉ cần ba pháp quy y là đã trở thành đệ tử của Đức Phật. Hai, đây chính là nền tảng của sự thọ giới. Nó giống như là chúng ta là cất những cái tòa nhà cao tầng, thì ba pháp quy y này giống như là nền móng. Do đó là không có một cái tòa nhà nào mà không có nền móng mà có thể xây được cái tòa nhà cao tầng. Do vậy cái nền móng vững chắc căn bản và cần thiết nhất chính là ba pháp quy tam bảo. Do đó là thứ hai đó là nền tảng của sự tội giới. Thứ ba là giảm khinh tội chướng, nghĩa là giảm nhẹ những cái tội nặng, từ tội nặng nó trở thành tội nhẹ. Những điều mà chúng ta phạm phải mà nó mức độ nhẹ thì nó là nó giảm xuống còn mức độ nhẹ hơn nữa, hoặc là nó tiêu trừ những cái tội mà chúng ta đã có lỡ phạm. Thứ tư đó là chứa đức, chứa đựng phước đức rộng lớn. Thứ năm là chặn đọ vào ba đường ác. Do đó là trong lúc quy y chúng ta nhớ là quy y Phật bất đọ địa ngục, quy y pháp bất đọ ngạ quỷ, quy y tăng bất đọ bàn sanh. À, nghe như thế là cảm thấy rất nhẹ nhàng. Chỉ cần ba lời quy tâm bảo đi đâu cũng được 36 vị niệm hồng theo bảo hộ chúng ta. Và chúng ta tin chắc rằng mình không bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Do đó là quy y rất là tốt, rất là quý như thế. Nhưng mà từ xưa đến giờ chúng ta đã từng quy y rồi mà mình chưa biết cái sự lợi ích của quy y. Rồi lợi ích thứ 6 đó là người và quy nhân chẳng thể nhiễu loạn. Lợi ích thứ 7 là tất cả việc tốt sẽ thành công. Và lợi ích thứ 8 là sẽ thành Phật đạo ở tương lai. Thì hôm nay chúng ta tìm hiểu một cách khái quát về giới pháp người Phật tử tại gia. Do đó là những điều này chúng tôi chỉ nêu lên những khái niệm, chúng tôi không đi chuyên sâu. Sau này chúng ta lần lượt có từng bài chúng ta mở rộng đào sâu vào thì chúng ta sẽ hiểu nó một cách nó rõ ràng hơn. Đó là nói về ba pháp quy y. Thì ba pháp quy y mà chúng ta phát nguyện trước tam bảo thì chắc chắn là chúng ta được rất nhiều những điều lợi ích như vừa nêu, và chúng ta cũng yên tâm rằng mình không bị đọa vào ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Như vậy thì chỉ cần quy y là đủ, cần chi phải thọ thiên giới? Bởi vì thọ giới thì phạm giới là bị tội. Do đó là có nhiều người nói là nếu mà quy y mà được những điều lợi ích tốt đẹp như thế, con chỉ cần quy y mà không cần thọ giới. Bởi vì thọ giới nếu như mà lỡ phạm thì lại là mang thêm cái tội. Mà ba pháp quy y mà là đã không rơi vào đường ác, đó là tin chắc như thế là tốt rồi. Xin thưa rằng mỗi cấp độ giới pháp của người Phật tử chúng ta nó có một cái lợi ích nó khác nhau, tùy theo mọi người, tùy theo căn cơ, tùy theo trình độ chúng ta sẽ lãnh thọ. Giới pháp đầu tiên mà chúng ta lãnh thọ kế cận cái nền tảng ba pháp quy y đó là năm điều giới cấm của người Phật tử tại gia. Người Phật tử nên thọ giữ gìn ngũ giới. Năm giới này là những nguyên tắc xây dựng nền tảng cho đạo đức cá nhân, hạnh phúc gia đình và đem lại sự bình yên cho toàn xã hội. Đó cũng là những nguyên tắc hướng dẫn chúng ta hướng về đời sống an lạc trong hiện tại và giải thoát ở tương lai. Năm điều giới đó là không được sát sanh, không được trộm cướp, không được tà dâm, không được nói dối và không được uống rượu. Nếu như gìn giữ được năm điều giới này, chúng ta sẽ đạt được rất nhiều những cái điều lợi ích. Lợi ích thứ nhất đó là người mà thọ giới chỉ cần phát nguyện lãnh thọ một điều giới thì sẽ được năm vị niệm hồng theo bảo hộ cho chúng ta. Do đó là trong cái cuộc sống của chúng ta cảm thấy luôn được an ổn, luôn được hạnh phúc, luôn được nhẹ nhàng, thanh thoát. Bởi vì ngoài ba pháp quy y là 36 vị niệm thần, thọ thêm năm điều giới, mỗi điều giới là có năm vị niệm thần nữa là tất cả tam quy ngũ giới là 61 vị. Đi đâu cũng có 61 vị niệm thần theo bảo hộ thì chắc chắn là chúng ta sẽ gặp nhiều điều tốt, nhiều điều lành. Đó là điều lợi ích thứ nhất. Lợi ích thứ hai đó là thọ giữ năm giới là đi đúng con đường chánh pháp, sẽ tránh được lỗi lầm, khổ đau, sợ hãi và được mọi người tôn kính. Lợi ích thứ ba đó là xây dựng được cuộc sống an lạc, hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình và góp phần tạo cái sự bình an cho xã hội. Lợi ích thứ tư, thọ giữ năm giới là cái nhân tốt để biết sao làm người hưởng phước giàu sang địa vị và được mọi người kính trọng. Đây chính là một cái lợi ích mà nó căn bản thiết thực nhất đối với người thọ mùi dân. Nghĩa là nếu như chúng ta mà chỉ thọ ba pháp quy y thì mình biết chắc rằng mình không bị đọa vào ba đường ngã. Muốn đảm bảo đời này mình được an lạc và kiếp sau mình được làm người hưởng phước báo, làm người tốt hưởng phước báo giàu sang đẹp danh vọng địa vị, thì phải thọ năm điều giới này. Thọ năm điều giới này để kiếp sau mình đạt được những điều tốt đẹp như thế. Đó là cái lợi ích thiết thực nhất của năm giới mà người Phật tử chúng ta cần phải lãnh thọ. Rồi nếu như mình gìn giữ trang nghiêm, thanh tịnh thì đời sau sẽ chứng quả niết bàn. Đó là cái lợi ích của năm giới. Do vậy thì nếu như chỉ thọ tam quy thì không bị đọa vào đường ác. Muốn đảm bảo kiếp sau được làm người và được làm người hưởng phước danh vọng địa vị thì mình phải là thọ trì năm điều giới cấm này. Nhưng mà có người thì nói là làm người mà nghèo cũng khổ, giàu cũng khổ. Cho đó là có một tin là người giàu cũng khóc hơn. Nghĩa là người giàu vẫn là bị khổ, cái người giàu có cái khổ của cái người giàu, người nghèo có cái khổ của người nghèo. Do đó có nhiều người thì không bằng lòng ở ngũ giới, bởi vì ngũ giới có họ trì tốt đi nữa thì kiếp sau cũng trở lại làm người, mà nghe một điều là sướng như tiền. Do đó là muốn hưởng phước báo của cõi trời, muốn làm tiên, muốn đi thì là biết bay, rồi đói cần món gì là sẽ có món ăn đó đến với mình, bay đi tự tại theo ý mình. Do đó là có từ sướng như tiền. Bây giờ ai mà không muốn làm người hưởng phước ở kiếp sau mà muốn được thành tiên sống ở cõi trời thì phải thọ đó là thập thiện giới, nghĩa là 10 điều thiện. Thì 10 điều thiện này là giữ gìn tam nghiệp cho thanh tịnh và phát khởi tâm niệm thiện. Thì mình muốn được sinh về cõi trời hưởng phước, hưởng những điều thiện thì mình phải phát khởi tâm niệm thiện. Đây là cấp độ giới thứ hai. Cấp độ giới thứ nhất là nhân thường, nghĩa là gây cái nhân để làm người tốt ở kiếp sau. Còn ở thập thiện thì đó là thiên thường, nghĩa là mình gây cái nhân để được cái phước của cõi trời, được làm tiên ở cõi trời. Đây là nhân lành để hưởng phước báo cõi trời. Thân có ba, miệng có bốn và ý có ba, bao gồm trong tam tụ tịnh giới sau đây: người con Phật phải nguyện từ bỏ mọi điều ác, dân làm các việc lành và đem lại lợi ích cho tất cả chúng sanh. Đó là 10 điều thiện. 10 điều thiện nếu kể một cách rõ ràng hơn thì thứ nhất đó là không giết hại chúng sinh mà còn đem sự sống đến cho muôn loài. Chúng ta thấy cũng là cái điều giới sát, nhưng mà giới sát của ngũ giới sẽ khác. Bây giờ giới sát của thập thiện nó sẽ cao hơn một bậc. Giới sát của ngũ giới là mình không được giết, còn ở đây mà chẳng những không được giết mà còn đem lại cái sự sống đến cho muôn loài. Nghĩa là ở từng cái cấp độ giới nó sẽ là năm cái cấp độ gìn giữ những cái điều đó nó cao hơn một bậc. Thứ hai là không trộm cướp mà còn đem tài sản của mình bố thí cho người khác. Thứ ba là không tà dâm, tôn trọng tiết hạnh và sự chung thủy của mọi người. Thứ tư là không nói dối, luôn nói đúng với sự thật. Nghĩa là ba cái điều trên là không giết chúng sinh, không trộm cướp, không tà dâm, nó thuộc về thân nghiệp. Rồi bốn cái tiếp theo thuộc về khẩu nghiệp, nghĩa là không nói dối mà luôn nói lời, nói đúng sự thật. Rồi thứ năm là không nói lưỡi hai chiều, chỉ nói những lời đưa đến hòa hợp và đoàn kết. Thứ sáu là không nói thiếu dệt mà nói những lời chính xác có thật. Thứ bảy là không nói thô lỗ mà luôn nói những lời nhã nhặn từ ái. Thì bốn điều đó nó thuộc về khẩu, và ba điều sau nó thuộc về ý. Thứ tám là không tham lam keo kiệt mà thực hành hạnh bố thí. Thứ chín là không sân hận mà thực hành hạnh từ bi. Thứ mười là không tà kiến cố chấp mà tu hành chánh kiến. Thì nếu như mình thọ trì, mình gìn giữ 10 điều này, thì ngoài những cái điều lợi ích giống như ở những cái cấp độ trước, thì chúng ta sẽ được thêm 2 điều lợi ích. Một là hiện tại được an lạc, và hai là đời sau được sinh về cõi trời hưởng phước. Chúng ta lưu ý chúng ta thế này: nếu mà cấp độ giới sao được những điều lợi ích đó, mà những điều lợi ích đó giống như những điều của trước đây, thì chúng ta không nêu lại. Chúng ta chỉ nêu những cái điều mà nó cao hơn, nghĩa là những điều lợi ích của những cái cấp độ giới sao thì nó cao hơn các cấp độ giới trước. Nghĩa là ngoài những cái điều lợi ích của các cấp độ trước thì nó sẽ thêm những cái điều này, chứ không phải là nếu chỉ thập tiện chỉ có 2 điều lợi ích này. Chúng ta lưu ý như thế. Rồi có người thì nói rằng mà làm tiên đâu có sướng, bởi vì tiên mà sống hết phước của cõi trời thì tiên vẫn bị đọa. Chúng ta nghe rất nhiều cái câu chuyện, những cái tích truyện là tiên mà hưởng hết phước thì bị đọa. Do đó là có người thì nói là làm tiên cũng chưa có yên, chỉ là muốn làm một cái gì đó mà nó tốt hơn, nó cao hơn tiên nữa. Như vậy có cái giới pháp nào, có cái phương pháp nào để giúp cho chúng ta mà không làm tiên ở cõi trời mà được những cái điều cao hơn tiên ở cõi trời? Thì với cái niềm mong mỏi của mọi người như thế, do đó Đức Phật chế tiến một cái cấp độ giới cao hơn, đó là giới Bát Quan Trai. Nghĩa là ngũ giới là nhân thừa, thập thiện là thiên thừa, và Bát Quan Trai nó thuộc về thinh văn thừa. Thinh văn thừa nghĩa là mình tu mà Bát Quan Trai thì phước báo nó sẽ nhiều hơn. Và nếu như mình tu Bát Quan Trai, mình gieo cái nhân hạnh xuất gia để kiếp sau mình được sống đời sống của người xuất gia, mà người xuất gia là chứng đắc được quả vị A-la-hán, mà quả vị A-la-hán là ra khỏi lục đạo, không còn bị lệ thuộc bởi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nghĩa là người xuất gia tu tập chứng đắc được quả vị thì vượt thoát ra ba cõi, không còn bị sáu nẻo luân hồi chi phối. Do đó là cái cao nhất chính là giới Bát Quan Trai, mà Bát Quan Trai nó chỉ là gieo cái nhân hạnh xuất gia, gieo cái nhân thôi để kiếp sau mình được sống đời sống của người xuất gia, nhưng mà nó vẫn là cao hơn ở thập thiện. Bát là tám, quan nghĩa là đóng, nghĩa là đóng sáu cửa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, không cho tiếp xúc với sáu trần, đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Còn trai nghĩa là không dùng sau giờ ngọ. Như vậy giới Bát Quan Trai là loại giới mà Phật chế định cho hàng đệ tử tại gia tu học theo hạnh của người xuất gia tạm thời. Những giới tử này từ bỏ gia đình đến ở chùa để tập sự theo nếp sống của người xuất gia trong vòng một ngày một đêm, giữ gìn tám điều trai giới để phòng hộ các ác hạnh của ba nghiệp thân, khẩu và ý, lại có thể đóng cửa của con đường ác nên gọi đó là Bát Quan Trai giới. Như vậy thì mình gieo cái nhân, gieo cái hạnh của đời sống người xuất gia, mà mình người Phật tử tại gia còn nhiều gia duyên bận biểu, Do đó mình không thể nào sống được đời sống như người xuất gia mà lâu mà dài được. Do đó Đức Phật ý chế cấm ra cái điều giới này là có công dụng chỉ một ngày một đêm. À, nếu như người nào mà thọ trì một ngày một đêm rồi mà cảm thấy được những điều an lành tốt đẹp như thế, muốn mà giữ gìn những điều đó, giữ qua ngày thứ hai, ngày thứ ba, xin thưa rằng không giữ được. Cái công dụng của nó chỉ có một ngày một đêm, do đó là đến hết 24 giờ giới nó tự mất. Ai mà muốn mà thọ trì, muốn gìn giữ thì chúng ta phải là phát nguyện lần thọ tiếp theo. Đây là đặc biệt với các con trai, thời gian nó chỉ có 24 giờ. Còn ba pháp quy y, năm điều giới cấm cũng như là thập tiện, thì khi chúng ta phát nguyện lãnh thọ thì từ lúc phát nguyện lãnh thọ đến lúc chúng ta thành Phật, giới này mới hết. Xin lỗi, đến lúc chúng ta chết. À, giờ tam quy nè, ngũ giới nè, thập tiện nè, chúng ta lãnh thọ từ lúc lãnh thọ đến lúc chúng ta chết thì giới này mới hết. Còn giới bác con trai thì nó chỉ có là một ngày và một đêm mà thôi. Tám điều đó, thứ nhất là không được sát sanh, hai là không được trộm cắp, ba là không được hành dâm, thứ tư là không được nói dối, thứ năm là không được uống rượu, thứ sáu là không được trang sức bằng vòng hoa, không được ca hát, chạy múa và cổ đi xem nghe, thứ bảy là không được ngồi nằm giường ghế cao sang, thứ tám là không được ăn phi thời. Thì nếu như Phật tử chúng ta gìn giữ tám điều này thì chúng ta, một là không bị đọa vào ba đường ác, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, rồi không gặp bát nạn, không sinh vào nơi thiên địa, nghĩa là những cái điều lợi ích của chúng ta nó sẽ cao hơn ở các cấp độ trước. Rồi luật Ma Tăng Kỳ nói rằng nếu như người mà một ngày một đêm xuất gia tu hành theo cái đời sống của người xuất gia thì 6.660 năm không bị đọa tam đồ, nghĩa là chỉ cần tu một ngày thôi là 6.660 năm không bị đọa vào ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Kinh Lô Bà Tát ngũ giới cũng có nói người ở bát giới trừ tội ngũ nghịch, ngoài ra tất cả những tội khác đều tiêu diệt. Nghĩa là chỉ trừ năm cái tội nó thuộc về nghịch thì không thể sám hối được. Còn những tội khác, nếu như chúng ta có lỡ sai phạm thì khi thọ giới các quan trai thì sẽ tiêu trừ hết tất cả những cái tội khác. Rồi cái lợi ích mà nó thiết thực, nó gắn với cái giới bát quan trai, đó là gieo cái nhân duyên, cái thực hành cái hạnh xuất gia và sẽ được sống đời sống của người xuất gia, sẽ chứng quả vị giải thoát ở tương lai. Đó là cái lợi ích thiết thực nó gắn bó với cái cấp độ giới bát quan trai này.